Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 61 của tác phẩm nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje, nước Nam Tư, vào thập niên 90. Tác phẩm này do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Cô luôn sẵn sàng và nồng nhiệt đón chào người khác. Lúc Đức Mẹ hiện ra với cô, thì không có ai ở bên cạnh, kể cả em họ của cô là Jacob. Đây là những cuộc gặp gỡ riêng tư giữa Đức Mẹ và cô. Tại sao vậy? Tôi cũng không biết nữa. Bởi vì nếu ai có hỏi cô về điều này, thì cô sẽ trả lời như sau, kèm theo một nụ cười. Đó là lối làm việc của Đức Mẹ. Cách trả lời của một người Croatian tốt là vậy đó. Tuy nhiên, một lần cô làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi đang đi xuống đồi. Từ vùng đồi đến nhà cô cũng gần, nên tôi ngừng lại để xem thử cô có nhà hay không. Và tôi muốn hỏi cô một vài vấn đề cần thiết. Lúc ấy, tôi thấy cô đang nói chuyện với một phụ nữ Croatian. Bà ấy nói lại nhải đủ điều về chuyện phiền toái của gia đình bà. Còn Vika thì lâu lâu lại nhắc chừng. Vâng, tôi sẽ thư chuyện với Đức Mẹ. Cách nói của Vika có nghĩa là, thôi đủ rồi, xin bà đừng nói nữa. Nhìn thấy tôi, cô mừng lắm. Tôi bèn hỏi cô, Vika, Đức Mẹ có mời những khách hành hương gia nhập nhóm cầu nguyện của Ivan vào đêm hôm nay không? Khi Ivan đi vắng thì đôi lúc Vika giúp điều động nhóm này. Cô đáp, dạ không, không phải đêm nay sơ ạ. Cô còn giơ tay lên để ra dấu cho tôi, vì cô đã làm cho tôi thất vọng. Thế là tôi nắm tay cô và để nơi trái tim tôi, giả bộ như tim tôi đang bị nhức nhối. Trời ơi, Đức Mẹ không còn yêu thương chúng mình nữa. Mẹ muốn mình đi chỗ khác chơi mà. Đã bao nhiêu tuần rồi mà mẹ không mời mình nữa. Có lẽ mẹ sẽ không mời nữa đâu. Vika bèn bật cười và nói, khoan đã. Em sẽ cho sơ biết một chuyện làm sơ ngạc nhiên lắm. Bấy giờ là sau lễ Giáng sinh, tôi cứ tưởng là cô ấy cho tôi một hộp kẹo mà khách hành hương cho cô, loại kẹo mà người Croatian không thích ăn. Nhưng không, cô ra hiệu cho tôi đi theo cô lên đồi, vào nhà của ba mẹ cô, leo lên thang lầu. Tôi hiểu rằng đó là giờ cô sắp gặp Đức Mẹ rồi, và cô muốn tôi ở lại đó. Tôi không thể tưởng tượng được. Đây là lần đầu tiên mà cô mời tôi tham dự. Vika, sẽ không thể tưởng tượng được chuyện này. Đây thật là món quà Giáng sinh lớn lao cho sơ đó. Cô nheo mắt và nháy mắt, rồi nói, ồ, em thích làm cho người khác ngạc nhiên. Rồi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện chữ mân côi, giữa những đống đồ đạc bừa bãi. Ở giữa là tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Chung quanh tượng mẹ, có hàng chục giỏ đựng tràng hạt để xin mẹ làm phép, mề đay, dây đeo, các tượng nhỏ đủ màu, đủ loại, thiệp báo hỷ, hình ảnh của mọi người từ khắp nơi trên thế giới, thánh giá, các hình tượng của Thánh Giuse, Thánh Ritas, Thánh Teresa nhỏ và lớn, cha Pio, Thánh Kinh và những bó thư kể lể tâm tình với Đức Mẹ, thư than van. Và còn nhiều thứ linh tinh khác, để xin Đức Mẹ làm phép và chúc lành. Vì mỗi lần mẹ hiện ra, thì mẹ làm phép cho các ảnh tượng và cầu nguyện chung với những người thụ khải cho những ý chỉ của khách hành hương. Vika lách đi thật nhanh nhẹn và dễ dàng qua các vật dụng bừa bãi ấy, bởi vì đây là căn phòng của cô, còn tôi phải đi rón rén để khỏi đạp lên các hình ảnh. Ấy thế mà tôi cũng làm bể một tượng Chúa Giêsu hài đồng giấu trên sàn nhà. Sau một chuỗi mân côi, thì Vika đứng trước ảnh tượng mẹ, nơi mẹ sắp hiện ra. Cô bắt đầu đọc bảy kinh lạy cha. Lúc ấy, mắt cô sáng rực rỡ, miệng cô mỉm cười. Đôi mắt cô gắn chặt vào Đức Mẹ vì mẹ vừa xuất hiện. Cô quỳ mạnh xuống đất. Hai đầu gối cô kêu to đến nỗi tôi cảm thấy đau dùm cho cô. Cảnh ngây ngất ấy và cuộc nói chuyện diễn ra trong 17 phút. Vika kể tất cả những ý chỉ cho Đức Mẹ. Cô cầu nguyện với Đức Mẹ không ngừng nghỉ. Tôi tự hỏi làm sao Đức Mẹ có thể đọc một điều gì được chứ? Lúc ấy tôi cảm thấy hạnh phúc quá, nên tôi nhắm mắt để đón chào Đức Mẹ đến trong tâm hồn tôi, y như Đức Mẹ đến với Vika. Lần Mẹ đến thăm viếng này làm cho tôi xúc động và cảm thấy mình được đặc biệt chiếu cố. Tôi cảm thấy choáng ngợp vì được thấy một thực thể từ thiên đàng ngự xuống để gặp và ôm ấp những người con thấp hèn và khiêm tốn này. Đức Mẹ ở đây, ngay đây, Mẹ đã mở cửa thiên đàng để xuống đây gặp chúng tôi tại nhà của gia đình Ivankovic này. Bỗng nhiên căn phòng bừa bãi, trong phút chốc lại trở thành một núi thánh tên là Tabor. Trái tim tả tơi của chúng tôi lại trở thành nơi của niềm hoan lạc và cuộc hành lễ. Sau khi Đức Mẹ biến đi, thì Vika bảo tôi rằng, Đức Mẹ đã chúc lành cho chúng ta, Mẹ cũng cầu nguyện với chúng ta nữa. Mẹ mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho ý chỉ của Mẹ và những kế hoạch đặc biệt mà Mẹ đang thực hiện. Thế trông mặt Mẹ ra sao? Ồ, Mẹ vui lắm, Mẹ rất là vui mừng. Chúng tôi ra đi trong thinh lặng, mà lòng thì còn lâng lâng, vì chúng tôi trân quý những giây phút hạnh phúc đặc biệt mà Mẹ Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi khi Mẹ từ thiên đàng xuống trần thế. Một số người bệnh hoạn sẽ hưởng hạnh phúc trong tối nay, bởi vì trước khi ngày tàn, thì Vika luôn đi thăm viếng người trong làng. Cô cũng có những ngạc nhiên để dành tặng cho những người đau khổ nữa. Những diễn tiến trong năm 1994. Ngày 18 tháng 3, ngày Đức Mẹ hiện ra hàng năm với Marjana. Các con thân mến, hôm nay trái tim Mẹ tràn đầy niềm hạnh phúc. Mẹ muốn các con cầu nguyện hàng ngày, vì hôm nay là ngày đặc biệt để cầu nguyện. Chỉ có bằng cách cầu nguyện thì các con mới tìm được niềm hạnh phúc thật và sự sung mãn cho thân thể và linh hồn. Mẹ là một người mẹ, Mẹ muốn giúp các con làm điều này. Xin hãy để Mẹ làm việc này. Mẹ nói để các con hãy mở rộng trái tim các con cho Mẹ và để Mẹ hướng dẫn các con. Đường Mẹ dẫn các con đi là đường đến với Chúa. Mẹ mời gọi các con hãy cùng cầu nguyện với Mẹ, rồi các con sẽ thấy. Với lời cầu nguyện, mọi điều ác độc sẽ không còn nữa. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện và hy vọng. Ngày 25 tháng 3, Đức Giám mục Nelika tổ chức kỷ niệm 10 năm Thánh hiến thế giới và nước Nga cho Đức Mẹ ở Medjugorje. Ngài được chứng kiến việc Đức Mẹ hiện ra trước rất nhiều người không tin và một số người tin lành. Ngày 2 tháng 5, Vika đi loan truyền thông điệp tại Gia Đại ở Quebec. Cô được Đức Mẹ hiện ra trong nhà thờ ở Saint-Roch trước 2.000 người, phá bỏ thói quen đón chào Đức Mẹ trong sự yên lặng một mình. Tháng 5, tháng 6, ở Medjugorje, người ta làm phim Gospel, không được thành công lắm. Ngày 14 tháng 7, đứa con đầu lòng của Marija Palovic Lunienti ra chào đời, tên của bé là Michael Lunetti. Ngày 17 tháng 7, đám cưới của Milka Pavlovic, em của Marija. Milka thấy Đức Mẹ vào ngày Mẹ hiện ra lần đầu, ngày 24 tháng 6 năm 1981. Ngày 24 tháng 8, Ivan tụ họp được 7.000 người ở Burian, nước Bỉ. Cũng trong dịp này, Đức Giám mục Leonor chia sẻ niềm tin của Ngài trong việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje. Ngày 11 tháng 9, Đức Giáo hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị đi thăm Zagreb. Ngài không thể đến Sarajevo. Marija được Đức Mẹ hiện ra ở trong thánh đường. Ngày 23 tháng 10, đám cưới của Ivan và Lauren Murphy ở Boston. Ngày 6 tháng 12, Đức Hồng Y Vinko Budzik đến thăm Medjugorje để lo công tác nhân đạo, thay mặt cho thành phố của Ngài là Sarajevo. Tháng 12, Linh Mục Jojo chấm dứt việc làm người bảo trợ và bắt đầu đi giảng thuyết khắp nơi trên thế giới. Năm 1995, Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 1995. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy mở rộng cửa trái tim của các con cho Thiên Chúa, giống như những đóa hoa mở cánh ra đón ánh sáng mặt trời. Chúa Giêsu ao ước ban bình an và niềm vui cho trái tim các con. Các con nhỏ bé ơi, các con không thể có hòa bình nếu các con không có sự hòa bình với Chúa Giêsu. Vì thế, mẹ mời gọi các con đi xưng tội, để có Chúa Giêsu là sự thật và là sự bình an. Các con nhỏ bé của mẹ, hãy cầu nguyện để có sức mạnh, hiểu nổi những điều mẹ đang nói với các con. Mẹ ở với các con, và mẹ yêu thương các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 62. Mặt tôi đầy cả mụn. Thông điệp của Đức Mẹ làm cho tôi nhớ đến chuyện của Patrick D, người mà lúc ấy sống xa Medjugorje và xa luôn Chúa. Anh cũng làm cho vợ anh thất vọng. Mặc dù khi còn nhỏ, anh có đủ tất cả các thủ tục của một người trẻ công giáo, là rửa tội, chịu lễ, thêm sức và hôn phối trong nhà thờ. Anh giải thích, không có gì làm tôi chú trọng cả. Chúa để tôi ở một mình, và tôi bỏ quên Ngài luôn. Nhưng sự sùng đạo của vợ anh làm cho anh khó chịu. Vào tháng Giêng năm 1994, anh tham dự một buổi họp về Medjugorje ở Versailles, gần Paris. Anh tò mò và nghi ngờ về những bí mật, hy vọng biết thêm tin tức về tương lai của nhân loại. Vì anh nghe nói về 10 điều bí mật nổi tiếng mà những người thụ khải nhận được. Anh rất thất vọng. Vị nữ tu nói chuyện hôm ấy, bạn hãy đoán xem là ai nào. Không nói gì về các bí mật ấy cả. Tuy nhiên, đức tin đến nhẹ nhẹ và rồi biến đổi tôi một cách sâu xa, mặc dù tôi không hề biết điều này. Patrick trở về nhà mang theo một cuốn sách có thông điệp của Đức Mẹ và hai cuốn băng nói về Medjugorje. Về sau anh viết thư cho tôi. Rồi tôi đọc những thông điệp, và từ đó mọi chuyện thay đổi tất cả. Đức Mẹ nói với chúng ta về nhiều điều. Tôi muốn đáp lời qua những điểm chính mà mẹ đòi chúng ta thi hành, để rồi tôi dâng cho mẹ những cố gắng của tôi. Sau đó, tôi quyết định đi xưng tội. Sơ ơi, tôi sẽ không kể cho sơ nghe chuyện về việc vị linh mục phải kinh hãi khi nghe những tội lỗi của tôi tích lũy trong 30 năm dài. Sau buổi xưng tội ấy, cả cuộc đời tôi thay đổi hẳn. Tôi học cách cầu nguyện và đọc chữ mân côi. Vợ tôi quá ngạc nhiên khi thấy tôi gia nhập một nhóm cầu nguyện. Vậy mà lúc trước, chỉ cần nghĩ đến nhóm cầu nguyện là tôi muốn bệnh ngay. Tôi cũng bắt đầu đi dự thánh lễ, không những vào ngày Chủ nhật, mà còn đi dự lễ thường xuyên vào những ngày khác trong tuần lễ. Tôi không phải chỉ đi đến nhà thờ mà thôi. Tôi còn chạy đến nhà thờ nữa. Trong mỗi thánh lễ, tôi cảm thấy có một niềm vui lớn trong tâm hồn tôi. Sau khi tôi đã hòa giải với giáo hội qua phép bí tích giải tội, thì một phép lạ đã xảy ra. Trong gần 10 năm, tôi bị một bệnh ngoài da, mặt tôi đầy cả mụn, làm cho tôi ngứa ngáy, khó chịu. Trên khuôn mặt của tôi và cả ngực của tôi đầy mụn, mụn lớn, mụn nhỏ. Nếu mụn này lặn thì mụn khác lại nổi lên. Mặt tôi đầy cả thẹo. Các bác sĩ đã đua nhau chữa trị cho tôi, nhưng vô ích, bệnh của tôi không thuyên giảm. Sau khi tôi xưng tội rồi, mụn của tôi từ từ lặn mất, chỉ còn thẹo lại thôi. Nơi sở tôi, các bạn đồng nghiệp tò mò hỏi là tôi gặp thầy thuốc thần hiệu nào đã chữa lành bệnh cho tôi vậy. Có người hỏi, tôi cần biết tên vị bác sĩ chuyên khoa ngoài da nào mà hay quá vậy. Tôi ấy à? Tôi được bác sĩ đại tài chữa bệnh cho. Đó là Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Thế rồi tôi thánh hiến bản thân tôi cho Đức Mẹ. Từ đó tôi không còn ghét giận ai nữa cả. Bây giờ gia đình tôi luôn cầu nguyện chung một cách sốt sắng. Mỗi tuần đều có nhóm cầu nguyện đến nhà tôi để đọc kinh, ca ngợi Chúa và chúc tụng Đức Mẹ. Đôi khi tôi vẫn còn những khó khăn, cuộc chiến thiêng liêng, nhưng tôi đã có những giây phút tuyệt vời vì tôi đã bám sát Đức Mẹ, y như một đứa trẻ bị lạc, nhưng đã tìm lại được mẹ của bé ấy. Chú thích của Sir Emmanuel, Thánh Grey of Ars nói rằng, không phải tất cả những vị thánh đều hoàn toàn tốt ở buổi đầu, nhưng tất cả đều trở nên tốt lành vào lúc cuối đời. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1995. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con trở nên những sứ giả loan truyền thông điệp của mẹ, mà mẹ đã ban cho các con ở nơi đây, một nơi rất thân thương đối với mẹ. Thiên Chúa đã cho phép mẹ ở đây rất lâu với các con, và do đó, hỡi các con, mẹ mời gọi các con hãy sống theo các thông điệp của mẹ, với tình yêu thương, và truyền đạt các thông điệp này đến toàn thế giới, để những thông điệp này trở thành một dòng sông yêu thương chảy đến những người đang có đầy lòng ghen ghét và bình an. Hỡi các con bé nhỏ, mẹ muốn mời gọi các con hãy trở nên sự bình an cho những nơi không có bình an. Hãy trở thành ánh sáng cho những nơi đầy bóng tối, để rồi mỗi trái tim đều chấp nhận ánh sáng và con đường cứu độ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 63. Còn thời gian để gần gũi. Bây giờ là 4 giờ chiều, và tôi đang đếm bước đi trong căn phòng nhỏ mà những người bạn Mỹ của tôi đã chuẩn bị cho tôi trong ngôi nhà của họ, ở gần Đại học Notre Dame. Tôi đã cố gắng ngồi xuống và thử viết đến hàng chục lần, nhưng không viết được một dòng chữ nào cả, vì đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không thể cầu nguyện, không thể đọc, không thể viết. Tôi cảm thấy thất vọng, vì tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời nói với mẹ. Thế rồi tôi nghĩ đến Đức Mẹ Maria. Mẹ chưa bao giờ bỏ rơi con. Mẹ chưa bao giờ từ bỏ con. Vậy thì mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con ngày mai. Ngày mai tôi phải nói với 5.000 người đến cầu nguyện chung. Tên của tôi đã ở trên tờ chương trình rồi. Ai cũng vui mừng khi gặp lại tôi. Nhưng nếu họ biết tôi đang bối rối như thế này, Thiên Chúa đã để cho tôi không còn một tư tưởng nào về phần tâm linh nữa rồi. Tôi biết điều này sẽ qua, nhưng tôi phải đứng lên trên bục cũ để nói. Đáng sợ thật. Gần đến giờ ăn tối, buổi tối đến, vậy mà tôi vẫn chưa tìm được một điều gì hay ho để nói với khán thính giả của tôi cả. Bạn tôi là Dennis chạy vào và vui vẻ nói, Sư à, tôi đang cầu nguyện, và Chúa cho tôi một thông điệp. Sư cần ghi chép lại đi. Điều này sẽ làm cho trái tim Đức Mẹ vui mừng lắm đó. Vấn đề ở đây là anh này đã đọc cho tôi cả chục thông điệp rồi. Mỗi thông điệp mới lại tốt đẹp, hay ho hơn những thông điệp cũ. Tôi đã có nhiều thông điệp. Nhưng tôi cảm thấy bất an, vì tôi không biết mình phải nói điều gì đây. Tôi chỉ mới viết được có vài chục hàng thôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Rồi tôi leo lên giường nhưng không thể ngủ được. Tôi lo sợ cả đêm, vì nếu đến sáng rồi, tôi biết nói gì đây. 9 giờ sáng, rồi 9 giờ 30 sáng. Chúng tôi lần chữ mân côi với mầu nhiệm năm sự vui. Tôi cảm thấy lo lắng, nên tôi cầu nguyện với Chúa một lần nữa. Lạy Chúa, xin giúp đỡ con. Bây giờ có 5.000 linh hồn đang khao khát Chúa, và họ là các con của Chúa. Nhưng nếu Chúa sức giàu cho con, thì Chúa sẽ đánh động biết bao nhiêu linh hồn. Tôi biết khi tôi mở rộng trái tim, cầu nguyện với Ngài, thì Chúa không thể từ chối được. Đến phiên tôi phải giơ tay cầu nguyện như người Mỹ làm. Tôi nhìn cử tọa đông đảo với tiếng vỗ tay vang dội. Họ đang tin tưởng và kỳ vọng nơi tôi nên tôi cảm thấy xúc động mãnh liệt. Thế là tôi cầm máy vi âm với niềm tin mạnh mẽ rằng Đức Mẹ đang nắm lấy tay tôi. Những lời nói tuôn ra dễ dàng, và sau chừng 20 phút, tôi bắt đầu kể chuyện đời tôi, trước lúc tôi trở về với Chúa để vinh danh Chúa. Khi tôi nói đến việc Chúa Giêsu cho tôi dấu chỉ để tôi được đi theo Ngài lúc tôi 25 tuổi, tự nhiên tôi bỗng nghẹn ngào. Tôi có cảm tưởng rằng mình đang ngộp thở vì một tình thương bao la bao phủ tôi. Trái tim tôi đập liên hồi, giọng tôi như bị tắc nghẹn. Tôi không còn nói được nữa. Nước mắt của tình yêu thương, nhưng nước mắt không làm cho tôi tiếp tục nói được. Những giây phút thật im lặng. Và dĩ nhiên, những phút im lặng không hề chuẩn bị đã làm cho 5.000 người chú ý nhiều hơn. Hình như có ai đã đi qua đây. Tôi biết, chính là Chúa Giêsu đã đi qua thính đường này. Tình yêu vô biên của Ngài đã đổ tràn đầy trên nhóm người hội họp nơi đây. Thời gian như ngừng hẳn lại. Tôi muốn quỳ xuống để thờ lại Chúa. Và tôi phải nắm chặt lấy góc của bục giảng. Vì một niềm vui đang trào dâng lên, tôi sợ mình sẽ bị mất thăng bằng. Rồi từ từ, tôi lấy lại được hơi thở, và tôi lẩm bẩm nói. Xin lỗi quý vị, tôi xin lỗi quý vị. Và tôi tiếp tục nói về việc cầu nguyện. Sau khi tôi nói xong, thì mọi người chạy đến và bảo tôi rằng, phần hay nhất của buổi nói chuyện là phần tôi không nói được nên lời. Sau đó, khi tôi lách ra khỏi đám đông để lấy lại sự thăng bằng, thì một phụ nữ người Đức đến gặp tôi. Bà vừa múa tay, vừa nói với tôi. Tôi đã cầu nguyện để gặp được sơ. Tôi có chuyện muốn nói với sơ. Bà nói rằng khi bà ngồi trong đám cử tọa, bà im lặng lắng nghe tôi nói. Bà được thị kiến để nhìn thấy Chúa Giêsu đến bên cạnh tôi và cầm tay tôi. Khi Ngài càng đến gần tôi, thì tôi càng nghẹn ngào không nói được nữa. Và lúc đó, tôi phải ngừng nói. Rồi Ngài chỉ cho tôi cái thánh giá của Ngài, và Ngài nói chuyện với tôi. Tôi nhìn người phụ nữ xa lạ này, tôi không chú ý nhiều, và ít tin tưởng ở những thị kiến. Tôi cũng không tin ở những sự hiện ra mà người ta hay kể lại. Trừ khi, dĩ nhiên nếu Chúa cho tôi thấy những thị kiến này trước. Tuy nhiên, những lời bà ta nói rằng Chúa Giêsu nói với tôi cũng chính là những lời Chúa đã ban cho trái tim tôi trong suốt 3 tuần lễ. Và những lời này cứ trở lại khi tôi cầu nguyện, y như từng đợt sóng cứ vỗ mãi vào mép bờ biển. Ồ, Chúa có nói điều này à? Vâng, và Ngài có vẻ vui tươi lắm. Và chính những lời đó tôi đã nghe, nhưng không chia sẻ với ai cả. Tôi chỉ giữ trong trái tim mình thôi. Vì thế tôi tạm tin những gì bà ấy nói trong khi bà có thị kiến. Giờ đây, khi tôi ngồi một mình trước thánh thể Chúa, tôi cảm tạ Chúa Giêsu, nhưng tôi cũng phàn nàn với Ngài. Lạy Chúa, xin đừng ôm con trước đám đông. Chúa có thể ôm hôn con ở một nơi khác, trong một thời điểm khác mà. Nhưng, vâng, tôi biết, Chúa là Chúa, và Ngài muốn làm những gì Ngài muốn. Và lúc nào Ngài muốn, phải không thưa các bạn? Chú thích của Sơ Emmanuel. Tôi phải kể ra cảm nghiệm của tôi, vì nhiều người trong cử tọa không biết rằng những người giảng thuyết hay nhân chứng của Thánh Kinh đã từng có cảm nghiệm cá nhân. Thật là tốt khi bức màn được vén lên, để mọi người nhìn thấy những gì xảy ra đằng sau bức màn, và cầu nguyện cho những khí cụ mỏng manh, đó chính là chúng ta. Thông điệp ngày 18 tháng 3 năm 1995. Thông điệp hàng năm của Đức Mẹ Maria Banjarmojana. Các con thân mến, là một người mẹ, trong bao nhiêu năm qua, mẹ đã dạy các con về đức tin và tình yêu dành cho Thiên Chúa. Các con chưa cảm tạ Thiên Chúa đủ, và cũng chưa vinh danh Ngài. Các con vẫn trống rỗng, trái tim khô cằn, chai đá, và không có lòng thương xót đối với những nỗi đau khổ của tha nhân. mẹ đang dạy các con về tình yêu, và mẹ đang chỉ cho các con thấy rằng Chúa Cha yêu thương các con, nhưng các con không yêu thương Chúa Cha. Này các con, Chúa Cha đã hy sinh con Ngài cho sự cứu rỗi của các con. Khi mà các con chưa có tình yêu, thì các con sẽ không biết đến tình yêu của Chúa Cha đâu. Các con sẽ không đến để nhận biết Chúa, vì chính Chúa là tình yêu. Các con của mẹ ơi, hãy yêu thương và đừng sợ hãi, bởi vì trong tình yêu không có sự sợ hãi. Nếu trái tim các con mở rộng để yêu thương Chúa Cha nồng nàn, thì làm gì còn sự sợ hãi nữa? Những người không biết yêu thương sẽ sợ hãi, vì họ lo đến sự trừng phạt. Họ cũng biết trong lòng họ trống vắng và khô khan. Hỡi các con, mẹ đang hướng dẫn các con về tình yêu, về Chúa Cha thân yêu. Mẹ đang hướng dẫn các con vào đời sống vĩnh cửu. Đời sống vĩnh cửu chính là con của mẹ, Chúa Giêsu. Hãy chấp nhận Ngài, và các con sẽ chấp nhận tình yêu. Câu chuyện thứ 64. Hãy ngủ ở ngôi nhà tên Ritz. Câu chuyện này có thể mang lại sự ghen tuông nếu nhân vật chính không phải là Đức Mẹ. Tuy nhiên, nhân vật chính lại là Đức Mẹ, nên câu chuyện này sẽ mang lại niềm vui. Tôi nghiệm ra rằng các độc giả của tôi nhớ hết những câu chuyện hay. Trong những câu chuyện tôi kể, có chuyện về Thánh Giuse và chiếc xe hơi. Câu chuyện này làm cho ai cũng thích thú. Tuy nhiên, có hai loại chuyện khác nhau. Một là đọc chuyện của người khác, hay là chuyện xảy ra cho chính mình. Câu chuyện tôi kể về Thánh Giuse đã làm cho người ta thêm kính mến Ngài. Ngài đã ban cho mọi người đủ loại xe hơi, nhiều đến đếm không xuể. Hôm nay tôi nhận được các chứng từ ở khắp thế giới gửi về, kể nhiều việc Thánh Giuse cầu thay cho nhiều người để họ có xe hơi đi lại. Mỗi lần tôi nhận được thư nói về công ơn của Thánh Giuse, thì tôi lại đứng trước tượng của Ngài và cảm tạ ơn Ngài. Con xin cảm ơn cha Thánh Giuse. Xin cha tiếp tục công việc tốt lành của cha. Thánh Giuse rất muốn được các con cảm ơn Ngài. Nếu có xe tốt rồi, làm sao để có nhà ở đây? Medjugorje có nhiều nơi để dành cho khách hành hương. Nhưng nếu ai muốn ở lại đây luôn thì khó lắm, vì giá nhà rất cao. Các bạn hữu đã giúp đỡ chúng tôi bằng cách cho mượn hai cái lều để các người anh em của chúng tôi ở tạm. Đó là hai anh Maurice và Bernard. Còn chị Cecile và tôi thì đi thuê phòng để ở. Bốn chúng tôi dùng chung một nhà bếp với gia đình người Croatian. Vì thế không có gì riêng tư cả. Chúng tôi không có ngày nghỉ làm vào tối thứ sáu. Không có khách đến thăm. Đời sống ở đây cũng giống như ngày xưa. Thiếu thốn đủ thứ. Ngoài ra chúng tôi còn bị cơn giá lạnh hành hạ, vì lều hay nhà người Croatian đều không có máy sưởi. Với nụ cười trên môi, anh Maurice nhớ lại những buổi sáng anh phải bẻ đá từ xô nước để rửa mặt. Còn Bernard đóng vai Thánh Francisco, cảm tạ vì người anh em bị đông lạnh. Riêng phần tôi cảm tạ Chúa để xin cho mùa xuân đến nhanh cho bớt lạnh. Tôi nhớ lại cứ khi hàn từ biểu xuống 50 độ F, thì đầu óc tôi cũng đông lạnh luôn, không còn suy nghĩ gì được nữa. Tuy vậy, người bạn cùng phòng với tôi là chị Cecile rất thích thú khi thấy tôi mặc quần áo như dân Eskimo để đi ngủ mỗi đêm. Tôi phải mặc hết đồ lạnh vào người để cho ấm áp. Hai mùa đông trôi qua cũng đã đủ lắm rồi. Chúng tôi phải kiếm cách tìm một nơi trú ẩn để tiếp tục sứ mệnh của mình. Vào mùa hè năm 1991, tôi bèn xin Đức Mẹ để mẹ giúp tôi kiếm ra ngôi nhà cho cộng đồng chúng tôi ở. Tôi thưa chuyện với Đức Mẹ. Thưa mẹ, mẹ biết rằng chúng con không thể chịu đựng nổi một mùa đông lạnh giá như thế này nữa. Nếu những anh em của chúng con đau bệnh, thì hậu quả tai hại lắm. Hơn nữa, con có cảm tưởng rằng mẹ muốn chúng con có thêm người giúp đỡ. Nhưng có chỗ nào để chúng con tiếp đón người mới đến đâu? Chúng con không có nhà cầu nguyện, không có chỗ để hội họp. mẹ tưởng tượng xem con của mẹ sẽ vui mừng như thế nào nếu chúng con có thể mời người ta đến hội họp cầu nguyện. Tôi càng cầu nguyện với Đức Mẹ thì càng có thêm sự tin tưởng rằng mọi sự sẽ thay đổi và chúng tôi nên chuẩn bị. Điều này là do mẹ sắp đặt cho. Đến cuối tháng 8, tôi lại trình bày với mẹ. Thưa mẹ, trong thời gian này khó kiếm nhà để thuê. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ đi khắp nơi để thuê nhà cho đến khi có chủ nhà nào cho thuê với giá rẻ hơn. Tôi còn nói thêm, vấn đề này sẽ làm chúng con mất nhiều thời giờ lắm. Mẹ biết rõ đó, những gia đình Creation mà, mẹ yêu thương họ một cách đặc biệt. Con không thể đi vào nhà họ và đi ra ngay được. Con phải ở lại từng nhà để uống cà phê hay rượu với họ. Nếu con xử sự như người Pháp, đi vào và đi ra ngay, thì người ta sẽ nghĩ là con bất lịch sự. Mẹ cũng biết, nếu con dùng thời giờ để cầu nguyện thì tốt hơn nhiều. Nhưng con sợ rằng, con không thể không nói chuyện cà kê với những gia đình ấy khi mà con muốn thuê nhà của họ. Rồi kế đến, tôi đi qua những căn nhà gần đó. Còn nhà của những bà cụ già thì sao? Không đủ phòng. Nhà của Anka à? Đắt quá đi thôi. Nhà Bosilko sao? Chúng tôi sẽ không có sự riêng tư. Thế còn căn nhà tên Ritz thì sao đây? Nghĩ đến đó, tôi chợt bật cười. Chúng tôi đã làm phép rửa cho những căn nhà hàng xóm của chúng tôi. Trong đó có ngôi nhà mang tên là Ritz, để so sánh với căn nhà tủ lạnh mà chúng tôi đang ở. Nhà Ritz là một trong những ngôi nhà có giá ở Medjugorje, luôn ấm áp, có nhà bếp tối tân hiện đại và có một ly cà phê nóng luôn đợi bạn kìa. Phòng ốc có cảnh núi non tuyệt đẹp, những ban công có ánh sáng mặt trời chiếu sáng. Cách trang hoàng trong nhà thật tốt đẹp. Nói tóm lại, nhà này thuộc loại đắt giá. Khi chúng tôi bị cơn lạnh hành hạ, chúng tôi thường kiếm cớ nói, tôi phải đến nhà Milona để được sưởi ấm cho cả ngày hôm ấy bớt co ro. Chúng tôi thường mới đến căn nhà có tên Ritz, nhưng nơi đây luôn đông đúc. Cả năm dài, ngoài nhà Milona ra, thì những cô gái Mỹ, Đức và Ai Nhĩ Lan thường ở tại Ritz đều đặn. Vì thế, nơi đây không có chỗ trống để cho chúng tôi thuê. Một ngày kia tôi thưa với Đức Mẹ. Lạy Mẹ, xin cứ giúp chúng con. Cầu nguyện bí lối rồi Mẹ ơi. Con ăn xin ơn của Mẹ. Xin Mẹ giúp cho. Con đã mất thì giờ đi kiếm tìm khắp nơi rồi. Ngay lập tức, tôi nghe tiếng Mẹ trả lời trong trái tim tôi. Tiếng Mẹ thật rõ ràng. Con đừng làm gì cả. Cứ để Mẹ lo cho. Con chỉ cần cầu nguyện thôi. Lời nói ấy không phải ở trong nội tâm, mà là một cảm tưởng rất mạnh, làm cho tôi cảm thấy vui mừng. Vậy là tôi vâng lời Mẹ, không hỏi han gì nữa. Tôi bỏ hết những dự định của mình vào thùng rác ngay. Tâm hồn tôi được thảnh thơi, không còn lo lắng bận bịu gì cả. Tôi đi như bay, và tin tưởng y như chúng tôi đã làm chủ một căn nhà rồi. Tháng 8 qua đi, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Tháng 9 cũng qua đi, mà không có gì xảy ra. Tháng 10 đến rồi, cũng không có gì lạ. Tôi vẫn cảm thấy bình an. Vào giữa tháng 11, khí hậu còn đỡ một chút, nhưng cơn giá lạnh của mùa đông có thể đánh chúng tôi gục ngã như chơi. Đôi khi tôi thích đùa với Đức Mẹ. Chúng tôi có một sự liên hệ mật thiết. Vì dù sao đi nữa, Đức Mẹ là mẹ của tôi mà. Trong những ngày ấy, tôi bắt đầu đùa với Đức Mẹ. Mẹ thấy không, con rất là vâng lời. Con không làm gì về nhà cửa cả, bởi vì Mẹ là người lo lắng chuyện nhà cửa cho con. Con rất thoải mái khi biết rằng Mẹ đang lo lắng chuyện ấy cho con. Nhân tiện đây, Mẹ nhớ không? Bây giờ sắp đến lễ các thánh rồi. Ồ, con chỉ nhắc nhở Mẹ rằng tháng 11 sắp đến mà thôi. Tôi cười với Mẹ, và tôi biết rất rõ ràng. Đức Mẹ cũng cười lại với tôi nữa. Đến ngày 8 tháng 11, chiến tranh bắt đầu bùng nổ ở Croatia trong nhiều tháng. Có tin đồn rằng chiến tranh sẽ lan tràn trong vùng. chúng tôi đã nghe nhiều báo cáo ở khắp nơi. Tin đồn lan rộng. Tuy vậy, trước mắt chúng tôi, những người thuê ngôi nhà Rich chợt dọn đi, không còn một ai ở lại nơi đó. Trong vòng 15 phút, tôi viết một điện thư cho bạn của chúng tôi là ông Bernard Ellis, chủ nhân của ngôi nhà Rich, để báo cho ông ấy biết là căn nhà trống trơn, và để xin cho chúng tôi dọn vào nhà này. Chúng tôi có thể trải qua mùa đông ở trong ngôi nhà ấm cúng của ông, cho đến khi có chuyện gì đến sau, được không? Trong không đầy 2 tiếng đồng hồ sau, tôi nhận được lá điện thư dài 2 trang, gửi đi từ Anh Quốc. Ông Bernard có vẻ vui khi nói rằng chúng tôi có thể ngụ tạm trong ngôi nhà của ông ta. Ông Bernard xuất thân từ một gia đình Do Thái. Khi ông ấy nghe chúng tôi hát nhạc kinh thánh bằng Do Thái, thì tim ông đập rộn ràng, và từ đó ông rất thích chúng tôi. Ông Bernard viết, thật là một ơn phước cho vợ tôi là Sue và tôi, vì các bạn có thể đến ở và cầu nguyện trong căn nhà của chúng tôi. Ngay khi nhận được tin vui này, chúng tôi dọn nhà ngay lập tức. Chúng tôi không cần bỏ đồ đạc vào thùng hay vali gì cả. Chúng tôi chỉ việc mang đồ đạc đi bộ cỡ 20 bộ, từ nhà cũ đến nhà mới, và xếp đồ đạc vào các kệ. 6 năm sau, đồ đạc vẫn còn ở nơi kệ ấy. Bạn có muốn biết tôi nói gì với Đức Mẹ không? Tôi không muốn tiết lộ bí mật, nhưng phần kết của câu chuyện thì ai cũng được nghe cả. Thưa mẹ, con được sống gần mẹ là một điều vui rồi. Mẹ thật tài tình trong việc thu xếp mọi sự. Mẹ đã lấy đi nỗi lo và những điều chúng con cần, để rồi mẹ cho chúng con những điều chúng con muốn. Nếu mẹ còn có những vấn đề cần trao đổi, thì con ở đây, mẹ cứ tin tưởng ở con. 2 ngày sau, khi dọn vào, chúng tôi vui mừng hớn hở, nhưng có một điều gì cứ lởn vởn trong trí tôi và tôi chia sẻ với các anh chị em. Các bạn có nhớ những cây thánh giá mà chúng ta phải vác trước khi chúng ta đến đây không? Có chứ, làm sao mà quên được? Thiên Chúa tốt lành, Ngài đã lấy đi những cây thánh giá của chúng ta. Chắc chắn Ngài sẽ ban những cây thánh giá mới cho chúng ta. Ngài không thể để chúng ta sống mà không có thánh giá để vác. Hãy chờ xem. 2-3 tuần sau, Cecil kêu tôi đến gần và nói, nhắc đến cái thánh giá mới, tôi nghĩ rằng mình đang nhận thánh giá mới đó. Chị ấy nói đúng, chúng tôi hết thảy đều nhận thức được điều này. Chúa Giêsu đã đến thăm ngôi nhà Rich và Ngài tặng cho chúng tôi những cây thánh giá để vác. Ngài đã đáp lại những ước muốn của chúng tôi. Trong những món quà Chúa đã ban, thì món quà này lớn nhất. 5 tháng sau đó, chiến tranh bùng nổ ở Bosnia, Herzegovina.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt câu chuyện thứ 64 nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje, nước Nam Tư, vào thập niên 90. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 65 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.